Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ sáu ngày 15 tháng 7, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay, Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng Olympic toán học quốc tế.
Hợp Long nhịp cuối cùng đường vành đai 2 trên cao, dự kiến thông xe tháng 12 năm 2022.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nhiều nước Đông Nam Á tăng lãi suất cơ bản với cùng mục đích chống lạm phát.
Nắng nóng bao trùm, Trung Quốc kích hoạt hơn 90 cảnh báo đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết số 54 và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Hội nghị được truyền hình trực tiếp tới 30 điểm cầu quận huyện thị xã với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu. Sau 17 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị khóa 9, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, tinh thần phối hợp có hiệu quả của các bộ ngành địa phương, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nghị quyết và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, triển khai nghị quyết 54, các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng quản lý đô thị của Hà Nội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác. Các tham luận tại hội nghị đã nêu bật vai trò trung tâm của thủ đô Hà Nội trong sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, đồng thời đề cập đến những bài học kinh nghiệm, hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện nghị quyết 54. Thành phố Hà Nội cũng đề xuất 5 nhóm kiến nghị với Trung ương liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi, tăng cường liên kết giữa các địa phương, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện và sớm tiến hành tổng kết việc thực hiện và triển khai nghị quyết 54 sau 17 năm được ban hành. Sớm nghiên cứu ban hành nghị quyết mới phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển mới của đất nước và vùng đồng bằng sông Hồng.
Thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vào chiều nay. Liên quan đến công tác nhân sự của thành phố Hà Nội, ngày 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 6 và biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh. Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đem lại sự hài lòng và tiện ích cho người dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung vào khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính. Bà Phan Thanh Thủy, Phó trưởng phòng nội vụ thị xã Sơn Tây cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với hoạt động của các cơ quan ban ngành thị xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn dân trong việc chung tay thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo hướng dẫn các bộ phận làm công tác giải quyết thủ tục hành chính các cấp, tổ chức thực hiện phương án liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành đơn vị mình nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế những thủ tục hành chính không phù hợp.
Công tác cải cách hành chính thì trên cơ sở những cái văn bản chỉ đạo của thành phố thì thị xã cũng xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai tới các cơ quan đơn vị, các phòng chuyên môn liên quan, rồi Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện. Thế thì cũng trong đó thì cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, thì ở đây chủ yếu là cũng chú trọng vào cái việc các hình thức tuyên truyền đảm bảo làm sao đa dạng, phong phú để người dân nắm bắt được một cách kịp thời và nhanh nhất. Trong cái công tác cải cách hành chính thì giờ thì cũng đang chú trọng liên quan đến cái việc mà nâng cao cái chỉ số PAPI của thành phố đấy, và hài lòng. Thì năm vừa rồi thì cái kết quả chỉ số PAPI của thành phố cũng đứng ở mức cao trong cái top đầu.
Ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính ở Sơn Tây bước đầu đã đi vào nền nếp. Điều này mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chuyên môn và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân.
Công tác cải cách hành chính thì trên địa bàn thì cũng thực hiện là cũng tương đối là thuận lợi. Thế và cũng không có hồ sơ nào tồn đọng. Thế và khi thực hiện thì cũng cơ bản những cái vướng mắc thì cũng đã được trao đổi với cơ quan chuyên môn của thị xã để giải đáp cũng như là tháo gỡ, cho nên cũng không có nội dung gì mà để ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc cũng như là cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian rất nhiều so với quy định trước kia. Những thủ tục phức tạp, người dân đều được cán bộ chuyên trách giải thích, hướng dẫn tận tình. Anh Phùng Văn Vượng, xã Cổ Đông có chia sẻ. Trước đây, khi làm thủ tục đăng ký xe, tôi phải xuống tận công an thị xã. Giờ đây, ngay tại địa bàn, công an xã đã tiếp nhận thủ tục hồ sơ, mọi việc rất nhanh gọn và thuận tiện. Còn với anh Hoàng Văn Bình, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây lại phấn khởi vì không phải xuống tận công an thành phố để đăng ký cho chiếc ô tô mới mua. Thủ tục ngày càng rút gọn và thuận tiện cho người dân.
Trước kia thì đăng ký xe phải đăng lên ký đội giao thông để đi lại rất là xa xôi và khó khăn. Bây giờ chuyển thủ tục đăng ký xe về công an xã thì tôi thấy rất là thuận tiện.
Tiện, tại vì là không phải di chuyển xa mà ở tại địa phương mà cũng triển khai được cái công tác đăng ký ô tô như này là rất là hợp cho người dân.
Việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ở thị xã Sơn Tây đã tạo nên một môi trường hành chính thông thoáng, nâng cao được năng lực trách nhiệm của cán bộ công chức. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và là minh chứng cho tính đúng đắn của việc cải cách thủ tục hành chính.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã họp chấm chung khảo và chọn ra được 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Theo ban tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022, sau 3 tháng tiếp nhận, đến ngày 26 tháng 5 năm nay, ban tổ chức đã nhận được 249 hồ sơ. Qua tổng hợp, hồ sơ tới từ các nguồn nhà báo trong lĩnh vực nông nghiệp, hội nông dân các tỉnh, thành phố đề cử, báo điện tử Dân Việt để chọn ra 163 hồ sơ. Sau khi tổ thư ký tổng hợp báo cáo kết quả độc lập từ 17 thành viên, hội đồng bình chọn đã đánh giá, thảo luận và chốt danh sách 100 nông dân Việt Nam xuất sắc. Theo ban tổ chức, điểm mới năm nay là tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc thay vì 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh thành phố như mọi năm. Dự kiến lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm 2022.
Nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, khắc phục những hạn chế để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức hội thảo góp ý luật giao dịch điện tử sửa đổi. Sau 16 năm thực hiện, luật giao dịch điện tử sửa đổi đã có những đóng góp tích cực, tạo hành lang pháp lý hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, trước bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, luật giao dịch điện tử 2025, xin lỗi quý vị, luật giao dịch điện tử 2005 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, phát sinh một số bất cập khó thực thi trong thực tế, đặc biệt với vấn đề đảm bảo giá trị pháp lý của giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, luật không mang tính nguyên tắc nên trong thời gian qua chỉ có một số lĩnh vực ứng dụng mạnh mẽ giao dịch điện tử như lĩnh vực thông tin và truyền thông, ngân hàng, tài chính và thương mại điện tử. Nhiều lĩnh vực khác, việc áp dụng giao dịch điện tử còn khó khăn do thiếu quy định cụ thể của luật. Do đó, việc xây dựng luật giao dịch điện tử sửa đổi là cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy phát triển, ổn định kinh tế xã hội, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động.
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 6 năm 2022, các nước đã tiến hành 214 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, không chỉ những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như gỗ, cá tra, cá ba sa, tôm, da dày, dệt may, thép, mà các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu nhỏ hơn như mật ong, máy cắt cỏ, giấy bọc thuốc lá cũng đã bị điều tra phòng vệ thương mại. Hơn nữa, phạm vi điều tra phòng vệ thương mại cũng mở rộng. Hiện nay, Bộ Công Thương đã và đang theo dõi biến động xuất khẩu của 36 mặt hàng và định kỳ đưa ra danh sách cảnh báo gồm 11 mặt hàng để thông tin cho các cơ quan chức năng, các hiệp hội, doanh nghiệp và các bên liên quan khác.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đáng chú ý, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, cao hơn so với mức tăng chung của toàn nền kinh tế và tăng cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào tốc độ tăng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 371,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 185,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% và cơ bản được kiểm soát tốt. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá.
Đặc biệt là cái công nghiệp chế biến chế tạo như vậy là tăng đến 9,66%. Và đây là một cái tín hiệu rất là vui và rất là đáng là khích lệ. Và chính là cái mức tăng của cái nền công nghiệp chế biến chế tạo này thì cũng là tăng đến giúp tăng được 2,58% cái điểm phần trăm trong cái mức tăng chung của toàn nền kinh tế.
Xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực quan trọng giữ cho tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 6,42%. Thì đây cũng là một cái điểm sáng trong công tác điều hành của Bộ Công Thương trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên thì tình hình 6 tháng cuối năm thì vẫn còn rất nhiều vấn đề phức tạp mà ngày hôm nay hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ Công Thương đã chỉ ra. Trước hết là tình trạng lạm phát cao, giá cả đầu vào tăng cao và sau đó là nhu cầu đang có biểu hiện giảm sút trên một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam.
Bên cạnh đó, còn một số hạn chế là chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận tải, logistics vẫn ở mức cao, thiếu hụt lao động cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực. Việc nhập khẩu nguyên vật liệu và giao hàng còn chậm trễ đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng của cả sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hẹp đầu tư cho sản xuất. Do đó, thời gian tới, ngành công thương sẽ tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên cao cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu giá cả, đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sản xuất. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiến nghị.
Để bảo đảm cho tốc độ tăng trưởng giữ được trong 6 tháng đầu năm và ít nhất thì cũng phải đạt được mục tiêu mà Quốc hội cũng như là Chính phủ đề ra cho ngành công thương. Một trong những biện pháp quan trọng là giúp đỡ các doanh nghiệp tận dụng tối đa các cái lợi ích do các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã ký kết. Trong 6 tháng đầu năm thì các doanh nghiệp đã tận dụng rất tốt một số hiệp định thương mại tự do, thí dụ như là CPTPP, thí dụ như là hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thêm, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao khiến giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào, đã ảnh hưởng đến sức mua và nguồn cung trong nước. Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành, các đơn vị sản xuất lớn thực hiện đồng bộ các giải pháp nên nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng và nguyên nhiên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất được đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ các dự án, ngành hàng lớn và một số địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình nhằm đẩy mạnh sản xuất, nhất là các nguyên nhiên, vật liệu đầu vào, tập trung ưu tiên cao cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu giá cả, tăng cường kiểm tra hoạt động thị trường, kịp thời xử lý các vi phạm theo đúng quy định, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an. Theo đó, kết quả xác minh cho thấy, đối với đề thi môn ngữ văn, hoàn toàn không có việc lộ đề thi. Đối với đề thi môn toán, hành vi tiết lộ đề thi môn toán trong thời gian thi của một thí sinh tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Đà Nẵng Trong lúc làm bài thi lộ môn toán, thí sinh này đã sử dụng điện thoại chụp ảnh câu hỏi đề thi đăng lên mạng nhờ giải hộ, đã vi phạm quy chế thi. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc này không ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022. Cuộc thi được tổ chức tại Na Uy, 6 trên 6 học sinh Việt Nam tham gia đều đoạt giải, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Với thành tích này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 4 trên 104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Toán học Quốc tế năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự cố gắng nỗ lực của các học sinh, các thầy cô giáo.
Thưa quý vị, hôm nay các thí sinh sẽ đến 5 cụm thi từ miền Bắc tới miền Trung tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách khoa Hà Nội điều phối. Kết quả của kỳ thi này để xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng 20 trường đại học khác. Sau chiều nay, toàn bộ bài thi của kỳ thi đánh giá tư duy sẽ được vận chuyển về Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ lập ban chấm thi, tổ chức chấm thi ngay tại trường. Dự kiến ngày 24 tháng 7 năm 2022, trường Đại học Bách khoa sẽ công bố điểm thi của các thí sinh cùng với thời điểm công bố thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh nhập số báo danh và thông tin cá nhân của mình trên hệ thống sẽ hiển thị điểm bài thi đánh giá tư duy.
Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin truyền thông đưa tin, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Giấy tiếp nhận khám và điều trị một số người bệnh bị hoại tử xương hàm mặt có liên quan tới bệnh lý hậu COVID-19. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám điều trị, kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng 2 năm nay đến nay cho Bộ Y tế trước ngày 16 tháng 7, thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh lý nêu trên, báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh ngay sau khi thực hiện. Bệnh viện cần tiếp tục quan tâm tổ chức đón tiếp, điều trị chu đáo tận tình với người bệnh, đồng thời có các thông tin chính xác dựa trên cơ sở khoa học và đề xuất có các biện pháp để người dân chủ động đề phòng, tránh làm hoang mang, bất ổn trong xã hội.
Số lượng bệnh nhân mắc cúm A gia tăng tuần qua, trong đó nhiều bệnh nhân tình trạng nặng, tổn thương phổi phải nhập viện. Một trường hợp bệnh nhi ở Nghệ An nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, tổn thương phổi và phải chạy ECMO. Trường hợp này được xác định mắc cúm A H5N1. Gia đình cho biết, trước khi chuyển lên bệnh viện nhi, cháu đã điều trị tại bệnh viện huyện tỉnh 7 ngày với triệu chứng sốt cao, ho và không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm. Còn tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, tuần vừa qua đã ghi nhận hơn 100 bệnh nhi mắc cúm A nhập viện phải theo dõi. Không chỉ trẻ em mà tại các bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp lớn, người lớn mắc cúm A. Các chuyên gia cho rằng, việc xuất hiện nhiều ca mắc cúm A tại khu vực phía Bắc vào thời điểm này có dấu hiệu bất thường vì cúm A thường xảy ra vào mùa đông xuân. Đây là bệnh rất dễ lây lan, ai cũng có thể mắc, đặc biệt là tại những nơi tập trung đông người như các lễ hội mùa xuân, trường học và khu vui chơi.
Xe buýt tại Hà Nội sẽ hoạt động 100% công suất từ ngày hôm nay sau 4 tháng vận hành tạm thời do dịch COVID-19. Khi hoạt động trở lại 100% công suất, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá đã được chấp thuận. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ trên tuyến, chất lượng phương tiện đưa vào khai thác vận hành, xe xuất bến có theo đúng thời gian đã được phê duyệt hay không và nhu cầu đi lại của hành khách, đề xuất phương án vận hành tuyến cho phù hợp. Đặc biệt sẽ kiểm tra xử lý theo quy định đối với đơn vị không đủ về phương tiện và người lái trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Thưa quý vị, đêm qua, hơn 100 công nhân đã tiến hành hợp long nhịp cuối cùng tuyến đường vành đai 2 trên cao. Dự kiến đoạn trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Vọng sẽ thông xe vào cuối tháng 12 năm 2022. Sau hơn 4 năm thi công, vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. Dự án có tổng đầu tư sau điều chỉnh gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. Để thực hiện hợp long đốt cuối cùng của dự án cần tới 360 khối bê tông. Hiện nay dự án đã hoàn thiện khoảng 70% khối lượng công việc. Sau khi hợp long, các đơn vị sẽ tiến hành thi công cánh dầm và giam lên xuống hai bên dự án cùng những hạng mục hoàn thiện. Dự kiến cuối tháng 12 năm 2022 sẽ thông xe kỹ thuật tuyến đường. Như vậy, dự án sẽ hoàn thiện trước 4 tháng so với kế hoạch.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, cứ vào mùa sen từ tháng 5 tới tháng 7, để có được những bức ảnh chụp với hoa sen ưng ý, người dân Hà Nội lại bỏ ra vài trăm nghìn để tới các đầm sen. Thế nhưng có một nơi mà khi đến, mọi người không chỉ được chụp ảnh với sen mà còn được thưởng thức các sản phẩm từ sen miễn phí. Và sau đây, mời quý vị thính giả cùng trải nghiệm tour sen cung đình Không Đồng trong phóng sự ngay sau đây.
Thưa quý vị, nằm ngay gần đệ nhất đại danh lam, chùa Đậu, huyện Thường Tín, Hà Nội có không gian mát mẻ, tĩnh tại, ngàn ngát hương thơm của vườn sen cung đình trong ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi đã trở thành thương hiệu của gia đình ông Tạ Hồng Điệp.
Cái bông hoa sen này khi mà trồng ở trong khuôn viên nhà mình ý, thì nó tạo ra hiệu ứng rất là hay, bởi vì trước không gian nhà cổ mà có cái chậu hoa sen vào nó vừa đẹp vừa thơm mà vừa rất là ý nghĩa. Hoa của sen cung đình thì tuyệt đẹp bởi vì là nó có nhiều cánh, các lớp cánh nó xếp nhau rất hợp lý từ to nhỏ dần vào trong, không những chỉ có hoa thơm và lá cũng thơm.
Giữa sân ngôi nhà cổ, giữa vườn sen cung đình, vợ chồng ông Tạ Hồng Điệp cẩn thận tỉ mỉ từng lớp ướp trà sen đặc sản của Hà Nội để mời những vị khách quý đến với vườn sen của gia đình. Ông Tạ Hồng Điệp, huyện Thường Tín, Hà Nội tâm sự về nghề sen tỉ mỉ công phu cần nhiều tâm huyết.
Khi mà đến mùa sen nở, tự tay tôi bơi thuyền xuống hái chọn những bông hoa đẹp nhất vào buổi sáng sớm. Khi mang hoa sen về thì tôi phải ướp trước 7 giờ sáng. Sau đó khi mình cho trà đủ một lượng vừa phải xong thì mình dùng cái lá bánh tẻ của sen Hồ Tây phong lại kín, sau đó lại cắm vào trong bình để trong phòng mát một ngày cho trà hấp thụ cái hương của sen. Đến cuối ngày với phong bằng túi ni lông và cho vào trong ngăn đá để bảo quản.
Cũng chính bởi lẽ đó mà vườn sen của ông Điệp đã trở thành một điểm tham quan thú vị và quen thuộc của những ai yêu hoa sen, yêu sự yên bình và mộc mạc. Đến đây, họ không chỉ được thỏa mãn niềm đam mê thưởng thức những bông hoa sen cổ mà còn được miễn phí trà sen, mứt chùm ruột và miễn phí cả những nụ cười sảng khoái, hiếu khách của chủ nhà. Đây cũng chính là sự lựa chọn của ông Nguyễn Xuân Vững, huyện Thường Tín và ông Đỗ Viết Thắng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khi đến ngôi nhà cổ.
Tôi đến đây là được chiêm ngưỡng và được thưởng thức những cái hương vị của cái trà này thì chúng tôi cảm thấy cái tinh thần rất là thoải mái, phấn chấn.
Để hai vợ chồng tôi xuống đây là thưởng thức những hương vị của thôn quê, những đặc sắc là có một vườn sen. Về đây nó được thả hồn.
Những chậu hoa sen bên sân nhà cổ tạo nên vẻ trầm mặc, một không gian đủ để lòng người trở nên thư thái giữa cảnh sắc yên bình. Và đối với người yêu sen như ông Điệp thì nhâm nhi một tách trà sen, thưởng thức sắc hương, tự tay chăm sóc nâng niu từng cánh hoa sen chính là một trải nghiệm đáng có của đời người.
Mê sen đến độ phát rồ, suốt ngày bùn nước nò dò tối khuya, chậu nhỏ cho đến chậu to, một mình xoay chuyển sao cho nắng đều. Khi sen bung lụa dáng kiều, đầu trần bêu nắng ngắm nhiều hơn ăn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM tần số 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo kênh CNN, trong một tín hiệu mạnh nhất về ý định tranh cử trở lại Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump nói với tạp chí New York Magazine trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng ông vẫn đang cân nhắc khi nào sẽ công bố chiến dịch tranh cử năm 2024, chứ không phải là quyết định có tham gia hay không.
Thưa quý vị, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho hay, hàng nghìn người bị mắc kẹt không được tiếp cận với thức ăn, nước uống và dịch vụ chăm sóc y tế tại một số khu vực bị cô lập ở thủ đô Haiti do cuộc chiến của các băng đảng tại đây. Cuộc giao tranh giữa các thành viên của hai băng đảng đối địch đã nổ ra hôm 8 tháng 7, khiến ít nhất 50 người chết và hơn 50 người bị thương.
Trong một động thái làm nhiều người bất ngờ, cả Philippines và Singapore đều tăng lãi suất trong ngày 14 tháng 7. Sau khi tăng lãi suất then chốt thêm 75 điểm cơ bản, Ngân hàng Trung ương Philippines để ngỏ sẽ hành động mạnh tay hơn nữa để kiềm chế áp lực lạm phát và giải cứu đồng peso. Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng Trung ương Malaysia vừa tăng lãi suất cơ bản lần thứ hai liên tiếp hồi tuần trước, còn Indonesia có thể hành động tương tự ngay trong quý này nhưng mức tăng sẽ không cao.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định chính phủ nước này đã sẵn sàng ứng phó với đợt bùng phát thứ bảy của dịch COVID-19, trong khi vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động kinh tế xã hội với tinh thần thận trọng tối đa.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 14 tháng 7 ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể dòng phụ BA.2.75 là một người Hàn Quốc khoảng 60 tuổi, sống ở Incheon và chưa từng ra nước ngoài. Bệnh nhân đang được điều trị tại nhà. Hiện tại, nhân viên y tế đang giám sát dịch tễ đối với 4 người sống chung và có liên hệ với bệnh nhân trên.
Thưa quý vị, nhà chức trách Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ là một người đàn ông 35 tuổi có lịch sử đến khu vực Trung Đông. Cùng ngày, Bộ Y tế Ả Rập Xê Út cũng thông báo ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận 9.200 ca mắc căn bệnh này tại 63 quốc gia trên thế giới tính đến ngày 12 tháng 7. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang triệu tập họp Ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 21 tháng 7 tới để quyết định liệu căn bệnh này có cấu thành một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.
Trên toàn Trung Quốc đã có hơn 90 cảnh báo đỏ được kích hoạt. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo gồm 3 mức của Trung Quốc. Thời tiết nắng nóng đã kéo dài suốt 30 ngày qua tại Trung Quốc. Các chuyên gia theo dõi thời tiết của Trung Quốc mô tả đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt, dai dẳng, rộng khắp nhiều địa phương. Mạng lưới điện quốc gia đã phải tăng công suất lên mức kỷ lục để đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng mạnh của người dân.
Bản tin thể thao.
Để chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 với Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam đã có buổi họp rút kinh nghiệm để phân tích những sai sót dẫn đến trận thua trước Malaysia. Huấn viên Đinh Thế Nam đề nghị các học trò chơi trận cuối cùng với tinh thần cao nhất, sự tập trung tối đa cũng như một hình ảnh chuyên môn tốt nhất có thể. Sau khi họp rút kinh nghiệm, U19 Việt Nam đã có buổi tập kéo dài trong vòng 1 giờ đồng hồ. Công việc của đội chủ yếu là tập phục hồi. Có thể thấy thầy trò huấn viên Đinh Thế Nam phải thi đấu với mật độ dày đặc khi nhiều cầu thủ đã thi đấu liên tục 5 trên 6 trận đấu trước đó, chưa kể phải chơi nhiều trận ở các giải trong nước trước khi lên tập trung cùng U19 Việt Nam nên dẫn đến tình trạng quá tải. Với tình hình lực lượng hiện tại, huấn viên Đinh Thế Nam có thể thay đổi một số vị trí trong trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 15:30 chiều nay. Thầy trò V. Mai Đức Chung sẽ gặp tuyển Philippines ở trận bán kết 2 AFF Cup nữ 2022 vào lúc 19 giờ hôm nay trên sân Rian Memorial. Các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có buổi tập nhẹ cùng huấn viên thể lực Cedric Roger trong thời gian 30 phút trước khi chuyển sang ngâm đá và thực hiện các biện pháp phục hồi theo hướng dẫn của bác sĩ đội. Việc phải thi đấu trên sân của Philippines trước sức ép từ khán giả nhà cộng thêm điều kiện sân cỏ nhân tạo là một trở ngại với đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn viên Mai Đức Chung đánh giá Philippines có thể hình và thể lực tốt, nhưng họ vẫn hạn chế trong các pha xoay trở và di chuyển chiến thuật, mới đây đã để thua Thái Lan 0-1 ở vòng bảng. Thế nên với phong độ cao cùng chuỗi toàn thắng ở vòng bảng, Tuyết Dung, Vạn Sự, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã sẵn sàng để hướng đến chiến thắng thứ 11 trước Philippines, qua đó bước vào trận chung kết của giải. Chặng 11 giải đua xe đạp Tour de France dài 152 km là một trong những chặng đua khó khăn nhất của năm nay, khi các Quarer phải chinh phục hàng loạt các ngọn đèo dốc trên dãy Alps. Ngay trước chặng đua này, Quarer giữ áo vàng Tadej Pogačar đã phải nhận một tin không vui khi người đồng đội Jorge Benet phải bỏ cuộc vì nhiễm COVID-19. Và việc thiếu đi sự hỗ trợ từ các đồng đội đã khiến nhà đương kim vô địch không thể đạt được phong độ cao nhất. Tới ngọn đèo Granon, khi bị các đối thủ tấn công quyết liệt, Pogačar đã không thể đáp trả và bị bỏ lại phía sau. Jonas Vingegaard là người về nhất ở chặng đua này với thời gian 4:18.02, nhanh hơn Pogačar ở vị trí thứ 7 tới gần 3 phút. Thành tích trên giúp Vingegaard có được chiếc áo vàng sau chặng 11 và tạo được cách biệt 2:16 với người xếp sau Romain Bardet.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, sáng cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo, Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự 19 giờ tối ngày hôm nay.